Kinh văn: tiếng trí huệ, tiếng đại trí huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mây sấm, tiếng mây sấm lớn. Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết âm thanh như thế xong. Lược giảng: tiếng trí huệ. Trí huệ là gì? Trí huệ độ ngu si. Có trí huệ thì không có ngu si, có ngu si thì không có trí huệ. Hai thứ này không thể đi đôi với nhau. Bây giờ tôi cho quý vị biết thêm một điều tương đối dễ hiểu hơn. Đó là trí huệ chính là ngu si, ngu si chính là trí huệ. Có người nói rằng: tôi bây giờ ngu si, mà như thế tức là có trí huệ. Vậy tôi cứ việc dung túng cái ngu si của mình. Nếu quý vị có thể hết sức ngu si, ngu si đến cực điểm, thì đó mới chính là thật sự có trí huệ vậy. Lại có người nói: thưa thầy, lý lẽ mà thầy vừa nêu thật là khó chấp nhận. Thầy nói rằng trí huệ là ngu si và ngu si là trí huệ. Thế nhưng con nhận thấy người ngu si thì toàn làm những chuyện hồ đồ, còn người có trí huệ thì làm những việc đúng đắn, sáng suốt. Đúng vậy, quý vị nói rất đúng đấy. Còn tôi thì nói không được đúng. Vì sao? Bởi vì ngu si có thể biến thành trí huệ, nên tôi nói ngu si chính là trí huệ. Nhưng trí huệ cũng có thể biến thành ngu si, nên tôi nói trí huệ chính là ngu si đấy. Mấy hôm trước, lúc giảng bài kệ Thông minh sáng dạ nhờ âm đức, tôi đã giải thích điều này rồi. Bây giờ chẳng qua là nêu lại mà thôi. Người có trí huệ là người thật sự có được tự do và cũng thật sự đạt được sự giải thoát. Tại sao nói vậy? Người có trí huệ thì không làm những việc hồ đồ, còn người ngu si thì toàn làm những việc hồ đồ, không làm những việc thông minh. Ngoài ra, người ngu si không có được sự tự do, lại toàn ở thế bị động. Trong khi người có trí huệ thì trái lại, không bao giờ phải ở thế bị động, bởi họ thật sự làm chủ tể cho chính mình. Và thật sự có trí huệ, nên bất luận sự việc nào xảy đến với họ, họ đều nhận thức được điểm tốt xấu của vấn đề. Tốt thì nên làm, không tốt thì không làm. Nói chung, họ thực sự có được sức phán đoán và thực sự có trạch pháp nhãn, là mắt chọn lựa pháp. Người ngu si thì không như thế, vì họ biết rõ ràng là không đúng mà vẫn cứ làm. Như chúng ta đều biết cờ bạc là không tốt, nhưng những kẻ ngu si lại cho rằng đó là một cơ hội hiếm có trong muôn một. Nếu thắng thì phát tài lớn. Chính vì một niệm tham lam vô minh, muốn phát vô minh tài này, mà tất cả tài sản của họ đều không cánh mà bay. Dù bị thua cháy túi mà họ vẫn chưa tỉnh ngộ, còn toàn tính mình phải thử thời vận thêm lần nữa, biết đâu phen này mình sẽ thắng, sẽ giàu to. Như có người mua số đề, một đồng mua được 8 con số, nếu trúng thì được mấy chục ngàn đồng. Nhưng chẳng may sai mất một số nên không được trúng. Người ấy lại cho rằng nếu mua lần nữa thì chắc chắn sẽ được trúng. Quý vị nghĩ xem, như thế có phải là ngu si không? Nếu những người đánh bạc đều thắng, thì người bày ra trò cờ bạc đỏ đen không cách gì phát tài được. Lại còn những người nghiện thuốc phiện nữa, ai ai cũng công nhận rằng hút thuốc phiện là có hại. Nhưng người ngu si thì nói, để tôi thử xem, thử một lần cảm thấy chưa thỏa mãn, bèn thử thêm lần thứ hai, rồi lần thứ ba, thứ tư, vân vân. Cứ thế mà thử hết lần này sang lần khác. Một lần thử thôi là đã bị nghiện rồi, nếu không thử nữa thì chịu không nổi. Quý vị nói xem, như thế có phải là ngu si hay không? Một người đang bình thường, đàng hoàng như thế, mà lại để thuốc phiện chi phối, đến khi lên cơn nghiện thì ôi thôi, nước mắt, nước mũi lòng thòng, toàn thân bứt rứt xốn xang, thật là khổ sở vô vàn. nên bạn phải vội vã kiếm tiền đi mua thứ thuốc đó về dùng để duy trì tinh thần của mình. Đây đều do sự ngu si gây ra, khiến cho họ không được tự do. Tại vì sao? Những người hút thuốc phiện cho rằng hút thuốc phiện là một thứ tự do, nên cứ mãi mê hút cho thỏa thích. Thế nhưng, khi đến cửa nghiện mà không có thuốc để hút, thì họ có còn được sự tự do hay không? Vậy quý vị làm những việc lẽ ra không nên làm thì đều là ngu si, không có trí huệ. Nếu có trí huệ thì quý vị sẽ không điên đảo, không làm những việc mà mình không nên làm. Tiếng đại trí huệ. Người có đại trí huệ vừa nhìn qua sự việc thì có thể thấy được toàn diện vấn đề, mà không cần phải đợi đến khi sự việc xảy ra không tốt rồi mới phát hiện ra. Do có đại trí huệ nên họ có thể tiên liệu được việc nào không nên làm và nếu làm thì kết quả sẽ ra sao. Nhờ đó họ mới không làm những việc hồ đồ. Thế nào là đại trí, đại huệ? Nghiên cứu Phật Pháp là đại trí, đại huệ. Phải nghiên cứu Phật Pháp thì mới có thể đạt được tự do thật sự. Cho nên đó mới là đại trí huệ. Tiếng sư tử hống. Sư tử là chúa tể của muôn thú. Hễ nghe tiếng sư tử gầm lên thì tất cả các loài thú đều run sợ đến nỗi trở tay không kịp, đứng cũng đứng không vững, chạy cũng chạy không được. Thậm chí những dã thú hung dữ mạnh mẽ như hổ, báo, lang, sói cũng đều sợ hãi đến nỗi không có phản ứng gì cả. Bách thú khi nghe tiếng gầm của sư tử thì đều cảm thấy đầu óc như muốn vỡ tung ra vì sợ, và chúng sợ sệt đến trở thành ngu si. Tiếng đại sư tử hống. Tiếng gầm của loài sư tử bình thường thì lợi hại như thế, còn tiếng gầm của đại sư tử thì càng vang xa hơn nữa, xa gần đều nghe rõ. Tiếng mây sấm. Thứ âm thanh này nghe giống như tiếng sấm nổ vang ra từ trong đám mây. Tiếng mây sấm lớn. Tiếng này nghe lớn hơn tiếng sấm bình thường. Ở đây ngụ ý rằng Phật Pháp ví như một áng mây lớn trên không, soi chiếu khắp mặt đất, bao phủ khắp địa cầu. Tiếng sấm này một khi vang dội thì mọi nơi trên thế giới đều nghe được, tức biểu thị Phật Pháp phổ cập đến tất cả chúng sanh. Có mây, có sấm thì sẽ có mưa. Mưa là biểu thị Phật Pháp tưới nhuần căn tánh của mọi chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh đều được biết đến mùi vị của mưa Pháp, tức là Pháp Vũ. Mưa rưới xuống khắp thế gian, cây lớn thì hấp thụ nhiều nước, cây nhỏ thì hấp thụ ít hơn một chút, hoa cỏ thì tùy loại mà hấp thụ một lượng nước mưa thích ứng. Phật Pháp cũng tương tự như vậy. Mọi chúng sanh đều được thấm nhuần mưa Pháp tùy theo căn cơ. Nhờ vậy mà Pháp thân huệ mạng tăng trưởng và đại trí huệ được khai mở. Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết âm thanh như thế xong. Bất khả thuyết là một con số rất lớn, không thể nói được là bao nhiêu. Vậy, sau khi Đức Phật Thích Ca phát ra vô số loại âm thanh, nhiều đến không thể kể ra cho hết được, thì thế nào? Kinh văn. Từ thế giới Ta Bà và các cõi nước phương khác, có vô lượng ức thiên, long, quỷ, thần cũng đến tụ tập tại Đao Lợi Thiên Cung. Lại có thiên chúng ở trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh. Lược giảng. Trước tiên, Đức Phật phóng ra vô lượng vần mây sáng rõ lớn. Kế đến, Ngài lại phát ra vô số loại pháp âm, khiến chúng sanh lìa mê theo giác, bỏ tà về chánh. Bây giờ, từ thế giới Ta Bà và các cõi nước phương khác. Ta Bà là tiếng Phạn Saha, Trung Hoa dịch là kham nhẫn và cũng là cực khổ. So với thế giới cực lạc ở phương Tây thì thế giới ta bà của chúng ta này đây quả thật là thế giới cực khổ. Vì sao gọi là kham nhẫn? Vì chúng sanh ở thế giới này có thể nhẫn nhịn, chịu đựng sự thống khổ. Các cõi nước phương khác, tức là những cõi nước thuộc thế giới phương khác, chứ không phải là thuộc thế giới ta bà của chúng ta. Bây giờ, có vô lượng ức, thiên, long, quỷ, thần từ khắp mọi nơi cũng đến tụ tập tại Đao Lợi Thiên Cung, tức cung trời 33. Lại có thiên chúng ở trời Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương còn được gọi là Hộ Thế Tứ Vương, tức là bốn ông thiên vương bảo hộ thế gian. Tứ Thiên Vương Thiên nằm ở lưng chừng núi Tu Di, còn Đao Lợi Thiên thì ở tại trên đỉnh của núi này. Tứ Thiên Vương chính là bốn vị thiên vương trấn giữ bốn phương: Đông Thiên Vương, Nam Thiên Vương, Tây Thiên Vương và Bắc Thiên Vương. Vị thiên vương ở phương Đông là Trì Quốc Thiên Vương, ở phương Nam là Tăng Trưởng Thiên Vương, ở phương Tây là Quảng Mục Thiên Vương và ở phương Bắc là Đa Văn Thiên Vương. Ở cõi trời mà bốn vị đại thiên vương cư ngụ, thọ mạng của thiên nhân là 500 tuổi. Và một ngày một đêm tại cõi Tứ Vương Thiên là 50 năm ở chốn nhân gian. Tứ Vương Thiên là cõi trời gần với thế giới của chúng ta nhất. Người thế gian, ai làm thiện hoặc làm ác đều do Tứ Vương Thiên xét xử, bởi chư thiên ở đó là trông coi việc thiện ác của nhân gian chúng ta, nên đó là nói về Tứ Thiên Vương Thiên. Trời Đao Lợi. Trong phần trước tôi đã có giảng rồi. Đao Lợi, Treya Trimsa, là Phạn ngữ. Trung Hoa dịch là Tam Thập Tam, tức là cõi trời 33. Thiên chủ của cõi trời này còn được gọi là Năng Thiên Tử, trời Tu Di Ma. Đây là nơi mà ánh mặt trời và mặt trăng đều không rọi tới được. Thế thì nơi ấy có lẽ rất tối tăm. Cũng không hẳn. Bởi thiên nhân ở cõi Dạ Ma Thiên này trên thân đều có hào quang chiếu sáng, cho nên cũng không cần tới ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Vì sao cõi trời này có tên là Dạ Ma? Dạ Ma, Suyama, là Phạn ngữ. Trung Hoa dịch là Thiện Thời Phân, khéo chia thời giờ. Vì sao gọi là Thiện Thời Phân? Bởi vì cõi trời này nằm ở vị trí quá cao, ánh sáng của mặt trời và mặt trăng đều không thể nào rọi tới được. Cho nên thiên nhân ở đây bèn lấy lúc bông sen nở và khép lại để phân biệt ngày và đêm. Hoa nở là ban ngày, hoa khép lại là ban đêm. Tại Tứ Vương Thiên thì thiên nhân thân cao nửa dặm. Tại Đao Lợi Thiên, thiên nhân thân cao một dặm và có thọ mạng là 1000 tuổi. Một ngày đêm ở cõi trời này là 100 năm ở chốn nhân gian. Còn ở Dạ Ma Thiên thì sao? Thân của thiên nhân ở đây cao 1.5 dặm và có thọ mạng là 1500 tuổi. Một ngày đêm tại cõi trời này là 150 năm ở trần gian. Cứ lên cao hơn một tầng trời thì thọ mạng được tăng thêm 500 tuổi. Thân cao thêm nửa dặm, cho nên càng lên các tầng trời phía trên thì thiên nhân thân hình càng cao lớn và có tuổi thọ càng gia tăng. Trời Đâu Xuất Đà. Đâu Xuất Đà là Phạn ngữ Tusita, Trung Hoa dịch là Tri Túc, biết đủ. Do đó cũng gọi là Tri Túc Thiên. Đâu Xuất Đà Thiên gồm có nội viện và ngoại viện. Bồ Tát Di Lặc hiện ngụ tại nội viện, còn các thiên nhân thì ở tại ngoại viện. Tam tai, ba thứ tai họa, lửa cháy, nước lụt, gió bão, không lan tràn đến Đâu Xuất nội viện được, nhưng vẫn có thể hủy diệt Đâu Xuất ngoại viện. Trời Hóa Lạc, sự vui sướng tại cảnh trời này có tánh biến hóa, bởi sự vui sướng phi thường ấy là do chư thiên ở đó biến hóa ra. Trời Tha Hóa Tự Tại, sự vui sướng ở Tha Hóa Tự Tại Thiên vốn là của các cõi trời khác hóa hiện ra. Vì chư thiên ở đây có thần thông nên họ có thể đưa sự vui sướng của các cõi trời khác về cõi trời của họ. Tha Hóa Tự Tại Thiên là nơi trú ngụ của thiên ma, chứ không phải của các vị thiên thần hoặc các vị tiên. Sáu cảnh trời kể trên: Tứ Vương Thiên, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên được gọi chung là lục dục thiên. Vì sao gọi là lục dục thiên, sáu cõi trời dục? Bởi vì các thiên nhân ở đó tuy được sanh lên cõi trời, nhưng vẫn còn tâm dâm dục, vẫn còn những ý nghĩ không thanh tịnh. Thiên chúng ở lục dục thiên đều có lòng dâm dục. Sự hành dâm của chư thiên ở trời Tứ Thiên Vương và trời Đao Lợi thì cũng giống như của con người ở nhân gian vậy. Vì sao? Bởi vì họ đều có hình thể. Thiên nhân ở trời Tứ Thiên Vương cũng kết hôn như người thế tục, và ngay cả thiên nhân ở trời Đao Lợi cũng vậy. Họ đều có vợ chồng, con cái chẳng khác gì loài người ở trần gian cả. Trẻ sơ sinh ở Tứ Vương Thiên thì như thế nào? Ở cõi trời này, trẻ còn mới sinh ra thì đã lớn gần bằng đứa trẻ 5 tuổi ở nhân gian. Còn ở Đao Lợi Thiên thì sao? Trẻ sơ sinh ở trời Đao Lợi thì trạc đứa bé 7 tuổi ở nhân gian. Và ở trời Dạ Ma thì trẻ sơ sinh bằng cỡ đứa bé 10 tuổi ở nhân gian. Trẻ con mới sinh ra là đã lớn như thế, mà ngồi trên đùi của thiên nhân và một lát sau thì được tự cho ăn thiên lộ tự nhiên. Một thước cam lộ của cõi trời tự nhiên hóa hiện ra. Ăn xong chưa được bao lâu thì đứa bé vụt biến thành cao lớn như mọi thiên nhân khác. Thân cao nửa dặm và thọ mạng là 500 tuổi. Đó là nói về Tứ Vương Thiên. Có bài kệ nói về cảnh giới dục lạc của chư thiên ở lục dục thiên như sau: Tứ Vương Đao Lợi dục giao bảo, Dạ Ma chấp thủ đâu xuất tiếu, Hóa Lạc thuộc thị tha tạm thị, Thử thị lục thiên chi dục lạc. Nghĩa là Tứ Vương Đao Lợi còn ôm ấp, Dạ Ma nắm tay đâu xuất cười, Hóa Lạc nhìn lâu tha nhìn thoáng. Đó là dục lạc cõi lục thiên. Tứ Vương Đao Lợi dục giao bảo, thiên chúng ở trời Tứ Thiên Vương và trời Đao Lợi cũng hành dâm như loài người ở thế gian vậy. Dạ Ma chấp thủ đâu xuất tiếu, hành vi sắc dục của thiên nhân ở trời Dạ Ma là cầm tay nhau. Cõi trời này, thiên nam và thiên nữ giao tình bằng cách nắm tay nhau, tương tự như lối bắt tay của người Tây Phương. Thế còn ở trời Đâu Xuất thì sao? Ở trời Đâu Xuất thì thiên nam thiên nữ chỉ cười với nhau là đã thành vợ chồng rồi. Bởi thiên nhân ở đó bình thời không hề cười. Vì sao? Vì lòng ham muốn của họ quá nhẹ, hầu như là không còn nữa vậy. Tại lục dục thiên, hễ lên cao được một tầng trời thì dục niệm lại giảm nhẹ bớt một bậc. Tại sao ở cõi nhân gian chúng ta, những người tu đạo đều cần phải khứ dục đoạn ái, trừ sạch hết mọi dục niệm? Bởi vì nếu dục niệm mà nhiều thì ngu si mê muội cũng nhiều thêm. Dục niệm càng giảm thiểu thì trí huệ sáng suốt càng gia tăng. Dục niệm là thuộc cõi ngũ trược ác thế. Cái gì gọi là trược? Đó là dục niệm. Dục niệm là một thứ ô trược nhất, dơ bẩn nhất. Lòng sắc dục của thiên chúng ở trên cõi trời Tứ Thiên Vương thì cũng giống như của nhân gian của chúng ta vậy. Còn dục niệm của thiên nhân ở trời Đao Lợi thì có phần nhẹ hơn so với ở trời Tứ Thiên Vương. Hành vi sắc dục của thiên nhân ở trời Dạ Ma là nắm tay nhau, còn ở trời Đâu Xuất thì cười với nhau. Quý vị chớ cho rằng cười là tốt. Nhân gian chúng ta thường cho cười là điều tốt, mà không biết rằng cười cũng có một tác dụng về mặt tình cảm và sắc dục. Chư thiên ở cõi trời Dạ Ma đều thích dụng công tu hành, cho nên rất hiếm khi có chuyện nắm tay nhau xảy ra. Hóa Lạc thục thị tha tạm thị. Thục thị tức là nhìn hơi lâu một chút, như chừng 1 phút, 2 phút hoặc 5 phút. Thiên nam thiên nữ ở trời Hóa Lạc thì ngắm nhau chừng một vài phút là thành dâm. Còn ở trời Tha Hóa Tự Tại thì chỉ cần nhìn phớt nhau thôi, không phải nhìn lâu. Thử thị lục thiên chi dục lạc. Sự hành dâm của thiên nam thiên nữ ở lục dục thiên là như thế. Hễ lên cao hơn một tầng thì dục niệm của họ giảm nhẹ bớt một bậc. Kẻ có dục niệm nặng nề thì không thể sanh lên cõi trời. Cho nên những người được sanh cõi thiên đều rất ít dục niệm. Bài kệ vừa rồi là nói về dục lạc ở lục dục thiên. Trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm, đây là ba tầng trời thuộc cõi sơ thiền, cũng gọi là sơ thiền tam thiên. Ngoài ra còn có cõi nhị thiền và tam thiền, và ở mỗi cõi cũng đều có ba tầng trời. Trời phạm chúng, phạm là gì? Phạm có nghĩa là thanh tịnh. Dục niệm của thiên nhân ở cõi sơ thiền thiên thì càng nhẹ hơn nữa so với ở lục dục thiên, cho nên gọi là phạm. Tất cả thiên nhân ngụ ở tầng trời này đều thanh tịnh và đều là dân chúng của toàn cõi phạm thiên. Trời phạm phụ, chư thiên ở nơi này là những vị tể quan thanh tịnh, làm quan trên cõi trời. Phụ tức là phụ tá, và ở đây là phụ tá cho đại phạm thiên vương. Còn trời đại phạm thì sao? Là nơi trú ngụ của đại phạm thiên vương. Ngài vốn là người rất siêng năng dụng công tu đạo, nhưng chỉ tu thiên phước để được hưởng phước lạc của cõi trời, chứ chưa đạt đến mức khai ngộ và chứng quả vị. Do đó, Ngài được sanh lên cõi trời và làm vua trời đại phạm. Vì đại phạm thiên phương này được sự ủng hộ của chư thiên ở tầng trời phạm chúng và phạm phụ. Sơ thiền tam thiên còn được gọi là ly sanh hỷ lạc địa, tức là cảnh giới xa lìa sự sanh tử, vô cùng vui sướng. Phạm phu chúng ta khi dụng công đạt tới cảnh giới sơ thiền thì cũng có thể đến được sơ thiền thiên để gặp đại phạm thiên vương, các tể quan phụ tá của Ngài và dân chúng cư ngụ ở đó. Một khi quý vị đạt tới được cảnh giới của sơ thiền thiên thì mạch của quý vị ngừng nhảy, tức là khi ngồi thiền mạch không còn nhảy. Nếu mạch của người bình thường mà không nhảy, tức là đã chết. Nhưng ở cảnh giới này, bởi tự tánh của quý vị đã tới sơ thiền thiên, thì mạch máu trên cơ thể đều ngừng nhảy, nhưng không phải là chết. Đây có thể nói là nhập sơ thiền định, có thể nhập 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày mà mạch vẫn không nhảy. Tuy mạch ngừng nhưng cơ thể vẫn còn nguyên. Nếu là người thường chết sau 7 ngày, da thịt đã thối, xác thân đã hư hoại. Nhưng quý vị dụng công được tới cảnh giới này, dù cho nhập định bao nhiêu ngày, thân xác vẫn không thể hư hoại. Đó là đạt tới sơ thiền tam thiên.